là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là phản ánh hiệu quả của dự án trồng cây thuốc nam trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tiếp đó là ghi nhận sức lan tỏa của cuộc thi liên hoan tuyên truyền về an toàn giao thông. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020. Dự hội nghị về phía Trung ương có đồng chí Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đại diện Ủy ban Xã hội của Quốc hội. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh, đại biểu các xã đặc biệt khó khăn, các cá nhân tập thể tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác giảm nghèo của tỉnh. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, tỉnh Yên Bái đứng trước rất nhiều khó khăn thách thức. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh cuối năm 2015 là 32,2%, cao thứ 6 toàn quốc. Phần lớn tập trung tại các địa bàn vùng cao, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Riêng tại hai huyện Mù Căng Chải và Trạm Tấu có tỷ lệ hộ nghèo trên 75%, thuộc vào nhóm các huyện nghèo nhất cả nước. Quán triệt quan điểm không để ai bị bỏ lại phía sau, với quyết tâm và nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, sau 5 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Yên Bái đã giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 7,04%, đứng thứ 12 toàn quốc, cải thiện 6 bậc so với đầu nhiệm kỳ, đứng thứ 11 trong khu vực. Bình quân giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 5,03% năm, bằng 125% kế hoạch đề ra đầu nhiệm kỳ. Riêng tại hai huyện 30A là Trạm Tấu và Mù Căng Chải giảm bình quân 8,32% năm. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân 7,66% năm, cao hơn nhiều so với bình quân chung toàn tỉnh và của cả nước. Số xã đặc biệt khó khăn giảm 26,3%, số thôn bản đặc biệt khó khăn giảm 16,9%. Dự kiến tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 tính đến cuối năm 2021 của tỉnh còn 4,76%, đứng thứ 11 trong khu vực. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh dự kiến còn khoảng 18,04%, giảm 14,17% so với đầu giai đoạn trước. Kết quả này cho thấy các giải pháp chính sách giảm nghèo được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả. Cơ sở ở tầng vùng sâu vùng xa, các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn đã được quan tâm đầu tư. Đời sống nhân dân nói chung, người nghèo nói riêng được cải thiện đáng kể.
Cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thời gian qua đã gắn với các phong trào thi đua do tỉnh phát động, trọng tâm là tuyên truyền vận động cán bộ hội viên tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, xử lý chất thải trong sản xuất và sinh hoạt, xây dựng các mô hình đường, ngõ, xóm, khu phố sáng, xanh, sạch đẹp. Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ đã triển khai 1.700 phần việc, xây dựng gần 1.700 đoạn đường phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường đảm bảo xanh, sạch đẹp. Hỗ trợ hội viên xây dựng trên 200.000 hố rác, thành lập 86 chi hội phụ nữ 503 sạch. Đã có 74 hộ gia đình hội viên trên địa bàn tỉnh đạt 8 tiêu chí 503 sạch, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện vượt mục tiêu chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, các cấp hội đã có nhiều hoạt động vận động hội viên phụ nữ, người dân trên địa bàn thay đổi thói quen sử dụng tiết kiệm nước, hạn chế sử dụng túi ni lông, chủ động phân loại rác từ gia đình và xử lý đúng cách, tích cực tham gia thu gom chất thải, tham gia vệ sinh các khu vực công cộng, cùng chung tay bảo vệ môi trường sống.
Tại trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình, tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với trường huấn luyện doanh nhân SEO Việt Nam tổ chức hội thảo hướng nghiệp định hướng làm chủ cuộc đời cho học sinh lớp 12. Tại hội thảo, đông đảo các em học sinh đã được đại diện trường huấn luyện doanh nhân SEO Việt Nam thông tin về tình trạng thất nghiệp của sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp ra trường, định hướng nghề nghiệp, xác định vị trí việc làm và kỹ năng cần có, lựa chọn môi trường đào tạo phù hợp với năng lực bản thân để phát triển toàn diện. Hội thảo giúp các em học sinh lớp 12 có thêm kiến thức, kỹ năng xây dựng lộ trình phát triển của bản thân để phấn đấu đạt được những mục tiêu, ước mơ trong cuộc sống và sự nghiệp. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hội thảo hướng nghiệp định hướng làm chủ cuộc đời được diễn ra từ nay đến ngày 30 tháng 11 năm 2021, triển khai tại 6 huyện thị thành phố. Đối tượng tham gia là học sinh lớp 12 của các điểm trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Từ chương trình sẽ tài trợ 1.000 suất khóa học online định hướng nghề nghiệp và trao học bổng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện của tỉnh Yên Bái. Tổng giá trị tài trợ gần 1,6 tỷ đồng.
Nhờ đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nên từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã xử lý gần 17.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có gần 900 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 22 trường hợp vi phạm về ma túy. Từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, được dự báo tình hình tai nạn giao thông sẽ diễn biến phức tạp, nên lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuần tra kiểm soát để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là với các lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, các tỉnh miền núi phía Bắc nói chung và Yên Bái nói riêng có nhiều tiềm năng phát triển các cây dược liệu quý. Tuy nhiên, do quá trình khai thác quá mức nên nhiều loài dược liệu quý đã bị cạn kiệt và một số loại đã nằm trong sách đỏ. Bên cạnh đó, việc liên kết giữa người dân, trồng dược liệu và doanh nghiệp để tạo thành chuỗi sản xuất vẫn còn gặp nhiều khó khăn và thách thức. Trước thực tế này, với sự tài trợ của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Yên Bái đã triển khai dự án nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam tại hai huyện Yên Bình và Văn Yên. Qua một thời gian thực hiện, dự án đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao chuỗi giá trị cây dược liệu trên địa bàn tỉnh, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Nhận thấy trồng cây thuốc nam đem lại hiệu quả kinh tế cao, được khách hàng ưa chuộng và đầu ra thuận lợi, anh Hà Mạnh Thắng ở thôn Đoàn Kết, xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình đã tận dụng diện tích ruộng kém hiệu quả của gia đình để mạnh dạn chuyển đổi 500m² đất sang trồng cây cà gai leo. Khi mới trồng giống cây này, do thiếu kinh nghiệm về chăm sóc nên cây sinh trưởng và phát triển kém. Tuy nhiên, từ khi tham gia vào dự án nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Yên Bái triển khai, gia đình anh đã được tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật, được hỗ trợ phân bón cây giống và học hỏi trao đổi kinh nghiệm, tham quan các mô hình trong và ngoài tỉnh. Nhờ đó, gia đình anh Thắng đã có nguồn thu nhập ổn định từ cây trồng này. Anh Hà Mạnh Thắng, thôn Đoàn Kết, xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình nói:
Từ khi tham gia dự án thì chúng tôi thấy tức là nó sẽ khác hơn ạ, tức là về cái hiệu quả kinh tế để cho thu nhập cho gia đình hàng năm ấy, thì là nó sẽ khác hơn. Vì là chúng tôi thấy thực tế là khi thu hoạch để mang lại cái hiệu quả kinh tế cho gia đình ấy, thì là nó hơn cây lúa. Và gia đình chúng tôi đã chuyển sang trồng cái cây cà gai leo ở trên những diện tích đất mà nó bị khan hiếm nước, thì chúng tôi chuyển sang trồng cây cà gai leo.
Dự án nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam được triển khai từ tháng 11 năm 2017 tại 4 tỉnh trên cả nước, gồm Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La và Hà Nội. Trong đó, tại tỉnh Yên Bái, các hoạt động chính được triển khai tại hai huyện Yên Bình và Văn Yên. Qua 5 năm triển khai, dự án đã giúp 300 hộ dân trồng thuốc nam tại huyện Yên Bình và Văn Yên được hưởng lợi trực tiếp. Ngoài ra, hơn 150 doanh nghiệp, hộ kinh doanh sản phẩm cây thuốc nam tại Yên Bái và Hà Nội được tiếp cận thông tin qua các hội thảo và các khóa tập huấn của dự án. 30 tổ chức xã hội được tham gia các hội thảo sự kiện do dự án tổ chức và 150 lượt cán bộ đại diện chính quyền địa phương được tham gia các hoạt động nâng cao năng lực. Đặc biệt đã có 5 triệu lượt người sản xuất kinh doanh, nhà nghiên cứu, nhà quản lý và doanh nghiệp được tiếp cận thông tin cung cấp trên diễn đàn trực tuyến, mạng xã hội do dự án thiết lập và duy trì. Đến thời điểm này, dự án đạt được những mục tiêu đề ra. Một trong những hợp phần quan trọng của dự án là nâng cao nhận thức và thực hành về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội cho người trồng thuốc nam. Những buổi tập huấn trao đổi kinh nghiệm về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội như thế này giữa cán bộ chuyên gia tư vấn dự án Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Yên Bái với các thành viên hợp tác xã, các doanh nghiệp và những người tham gia dự án thường xuyên được tổ chức. Thông qua các buổi tập huấn, các nội dung liên quan đến trồng, chăm sóc, thu hoạch đảm bảo đúng quy trình, vệ sinh an toàn thực phẩm, việc thu mua sản phẩm đều được thảo luận nghiêm túc, thẳng thắn, chỉ ra những vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm. Dược liệu là sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, do đó yêu cầu đặt ra phải đảm bảo đúng quy trình, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thu hoạch phải sạch, các điều kiện ràng buộc về thời điểm thu hoạch cũng như thời gian thu mua của doanh nghiệp cho người nông dân luôn quy định rõ ràng cụ thể. Qua các lớp tập huấn này, nhận thức thực hành đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp của các tác nhân tham gia chuỗi giá trị cây thuốc nam được cải thiện. Anh Hoàng Ngọc Tú, thôn Đá Đỏ, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn nói:
Trồng cây mát gan này giao với hợp tác xã thì gia đình cũng áp dụng theo khoa học của những cán bộ khuyến nông về đến thôn bản và hợp tác thì đã thực hiện trồng. Gia đình đăng ký 1.000 gốc. Hiện nay đã cũng trồng rồi.
Ông Phạm Văn Hùng, thôn Đá Đỏ, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn cho biết:
Cây thuốc nam này với lại cây này là cây lá gan, cho nên rồng là phải ở dưới tán cây với lại không dùng thuốc bảo vệ thực vật. Chủ yếu là phân thì phân chuồng thôi. Nếu bỏ thuốc bảo vệ thực vật như thuốc diệt cỏ mình phun vào thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cây thuốc này. thì có thể là nó ngấm xuống đất, nó ngấm vào cái cây này là không sử dụng được.
Qua những buổi tập huấn và các hoạt động của dự án, nhận thức và thực hành đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và các tác nhân tham gia chuỗi giá trị cây thuốc nam đã được cải thiện rõ rệt. Người dân trồng dược liệu đã tuân thủ quy trình chăm sóc dược liệu bằng kỹ thuật tiên tiến, không sử dụng hóa chất, phát triển theo chuỗi giá trị để cho những sản phẩm sạch có hiệu quả cao đối với người tiêu dùng. Ông Vũ Quyết Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã nuôi trồng dược liệu Bình An nói.
Hiện nay thì là bên phía hợp tác xã thì là cũng cùng đồng hành với bà con là áp dụng theo cái nguyên liệu là theo cái khuyến cáo là của Bộ Y tế, làm theo tiêu chuẩn của WHO, thì là làm theo tiêu chuẩn hữu cơ. Thì chủ yếu là bà con ủ phân chuồng để bón, và cái thứ hai là mua một số những cái phân hữu cơ mà cho một số những cái công ty người ta sản xuất ấy bằng 100% hữu cơ, như là phân bò, làm từ phân bò hoặc là phân hoai mục. Thì ở đây thì bà con thường là hay sử dụng là rơm dạ, rồi sau đó là phân trâu bò và phân lợn, rồi sau quá trình là ủ sau 6 tháng ấy thì là bắt đầu đem lên vườn để bón và ủ gối nhau.
Ông Sầm Văn Nưa, Phó Giám đốc Hợp tác xã Lũng Lô cho biết.
Nếu mà các hộ dân tham gia mà chúng ta không được tập huấn, không được hướng dẫn kỹ thuật mà chúng ta làm như cái thu hoạch, cái kỹ thuật trồng chăm sóc này, sau đó cái thu hoạch này mà chúng ta làm không đảm bảo, không đạt tiêu chuẩn thì chúng ta rất là khó. Tuy nhiên là đối với Hợp tác xã thì cũng đã tập huấn cho các hộ dân tham gia, thì chúng ta trồng chăm sóc và lúc thu hoạch chúng ta làm nào đảm bảo cho cái sản phẩm mình tốt nhất.
Có thể nhận thấy dự án nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam nói chung và hợp phần nâng cao nhận thức và thực hành về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, các doanh nghiệp, các hợp tác xã mà còn làm thay đổi tư duy, nhận thức, thực hành đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Đây cũng là cơ sở để có thêm những hướng đi mới trong việc phát triển kinh doanh dược liệu. Đến thời điểm này, dự án đã phát triển 9 kế hoạch kinh doanh cho 9 bài thuốc tiềm năng trên địa bàn huyện Văn Yên và Yên Bình. Để giúp các địa phương xây dựng mô hình trồng và phát triển cây dược liệu, thời gian qua, Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ người dân và doanh nghiệp liên kết phát triển cây dược liệu theo chuỗi giá trị, trong đó trồng cây cà gai leo, cây khôi nhung và cây lá gan. Qua xây dựng các mô hình cho thấy các loại cây dược liệu dễ trồng, phù hợp với đất soi bãi, đầu tư thấp, ít sâu bệnh, không mất nhiều công chăm sóc và một lần trồng cho thu hoạch trong 2 đến 3 năm mới phải trồng lại, và cho hiệu quả kinh tế cao gấp 3 đến 4 lần so với trồng lúa và cây màu khác. Bà Hoàng Thị Lời, thôn Phú Cường, xã Xuân Long, huyện Yên Bình nói.
Tôi trồng được hơn 1 năm rồi, thế thì tôi thấy là trồng cây khôi nhung này rất là có hiệu quả. Tôi cũng được thu hái và thu nhập cũng lợi nhuận. Thế tôi lại được dự án tài trợ về dự án EU, thì tôi lại trồng thêm, mở rộng thêm diện tích là trồng thêm 1.000 cây nữa, được dự án 1.000 cây nữa. Tôi lại mở rộng thêm và tôi thấy cây khôi nhung này rất là hiệu quả mà lợi nhuận.
Anh Vũ Quyết Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã nuôi trồng dược liệu Bình An cho biết.
So sánh những hiệu quả về diện tích trồng khôi nhung đấy và những cái cây khác như cây keo, cây mỡ, cây bồ đề, những cây mà ngày xưa là bà con trồng là cây truyền thống. Nhưng mà những cây này thì mang lại hiệu quả kinh tế không cao, bởi vì nó 7 năm sau thì mới được thu hoạch. Đấy, mà trừ chi phí đi thì cũng không được bao nhiêu. Thế nhưng khi mà trồng cây khôi nhung ấy thì chỉ 4 đến 5 tháng là nếu chăm sóc tốt, ở điều kiện tốt thì là bắt đầu đã cho thu hoạch. Thì đương nhiên là ở với những cái đợt trồng đầu tiên ấy, lứa thu đầu tiên thì cũng chưa được bao nhiêu lá, nhưng mà ở vụ sau một năm thì mỗi một hectare khôi nhung bình quân cho thu nhập từ 100 đến 120 triệu trên một năm, trên một hectare.
Để nâng cao giá trị cây dược liệu thì việc hình thành chuỗi liên kết trồng sản xuất tiêu thụ đang là hướng đi bền vững, từ đó mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp, phát triển các sản phẩm ô cốp, góp phần chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng trong xây dựng nông thôn mới, từng bước thúc đẩy phát triển sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ cây thuốc nam không chỉ ở trong nước mà còn xuất khẩu ra các nước trên thế giới. Đó cũng chính là mục tiêu mà dự án nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị thuốc nam do Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng tỉnh Yên Bái hướng tới, nhằm gia tăng giá trị kinh tế cây thuốc nam cho người dân ở Yên Bái nói riêng và 4 tỉnh nằm trong dự án nói chung.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù trong những năm gần đây, sự bùng nổ mạnh mẽ của các loại hình thông tin đã giúp người dân có thêm nhiều lựa chọn để tiếp nhận thông tin, Tuy nhiên, hệ thống truyền thanh cơ sở vẫn luôn đóng một vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến nhân dân. Phát huy vai trò đó, vừa qua, Cục Thông tin cơ sở và Sở Thông tin Truyền thông Yên Bái đã tổ chức cuộc thi liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2021. Đây không chỉ là dịp để đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền tại cơ sở được trau dồi kỹ năng sản xuất các chương trình phát thanh mà còn góp phần không nhỏ nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về luật giao thông, phản ánh của phóng viên chương trình.
Năm 2021, Yên Bái được Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin Truyền thông lựa chọn là điểm tổ chức cuộc thi liên hoan truyền thanh cơ sở về an toàn giao thông. Theo đó, đối tượng tham gia cuộc thi là thành viên ban biên tập, các cán bộ công tác tại 173 đài truyền thanh xã, phường, thị trấn tại 9 trên 9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Mỗi đơn vị sản xuất một chương trình phát thanh có thời lượng 15 phút với chủ đề tuyên truyền về an toàn giao thông. Ông Nguyễn Quốc Chiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Yên Bái nói:
Trong cái quá trình tổ chức thực hiện thì Sở Thông tin Truyền thông cũng đã phối hợp chặt chẽ với Cục Thông tin cơ sở để mà ban hành các cái kế hoạch rồi thể lệ. Và thông qua đó thì Sở cũng đã trao đổi với Phòng Văn hóa Thông tin, rồi là đặc biệt là Trung tâm Truyền thông Văn hóa của các huyện, thị xã, thành phố. Trên cơ sở đó thì cũng đã có cái sự hướng dẫn, đôn đốc, và đặc biệt là các trung tâm truyền thông văn hóa thì cũng đã hỗ trợ về mặt kỹ thuật để giúp cho các đài truyền thanh cơ sở xác định được cái chủ đề và các cái đề tài, và trên cơ sở đó thì kết cấu lại các chương trình để tổ chức thi đảm bảo theo đúng cái quy định mà Cục Thông tin cơ sở đã đề ra.
Để có được chương trình phát thanh chuyên đề về tuyên truyền an toàn giao thông dài 15 phút tham dự cuộc thi liên hoan truyền thanh cơ sở về an toàn giao thông, ban biên tập truyền thanh phường Hòa, thành phố Yên Bái đã phải mất rất nhiều thời gian để thu thập thông tin, biên tập, dàn dựng và thu âm phát sóng chương trình. Mặc dù không được đầu tư đầy đủ các phương tiện kỹ thuật, nhưng với quyết tâm có được một chương trình hay, hấp dẫn, ban biên tập phường Hòa đã rất nỗ lực để hoàn thiện chương trình. Bà Nguyễn Thủy Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường, trưởng ban biên tập đài truyền thanh phường Đồng Hòa, thành phố Yên Bái nói:
Về cái tuyên truyền hệ thống loa truyền thanh thì đối với lại cơ sở thì cái tuyên truyền hệ thống loa truyền thanh này được chọn là một trong những cái phương thức mà tuyên truyền rất là hiệu quả, hữu hiệu đấy. Về cái chủ đề an toàn giao thông ấy thì là cái chủ đề mà chúng tôi rất là tâm huyết, bởi vì là chúng tôi cũng thường xuyên có sự tuyên truyền, thì trong đó có bao gồm cả về công tác đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực chợ đêm, cái trên địa bàn có đường sắt thì là an toàn giao thông đối với lại đường sắt, và về cái an toàn giao thông khu vực cổng trường học và an toàn giao thông trong cái mùa lũ lụt.
Được phát động từ tháng 1 năm 2021 đến hết tháng 8 năm 2021, cuộc thi liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2021 đã thu hút sự tham gia của trên 100 đài truyền thanh cơ sở ở 9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Mặc dù diễn ra trong thời gian ngắn, lại đúng thời điểm các địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, song cuộc thi vẫn nhận được sự hưởng tích cực của các địa phương. Bà Kiều Thị Mười, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Yên Bình nói:
Với đặc thù huyện Yên Bình là một địa phương có cả hệ thống giao thông đường thủy và đường bộ. Chính vì vậy mà để nâng cao cái chất lượng chương trình tham gia liên hoan, thì trong cái quá trình hướng dẫn các đài truyền thanh cơ sở xây dựng chương trình thì chúng tôi đặc biệt chú trọng đến cái việc cái tính thực tiễn. Làm sao mà trong 15 phút của chương trình thì chúng tôi truyền tải giới thiệu được những cái cách làm hay, những cái điển hình tiên tiến cũng như là những hạn chế tồn tại và các giải pháp trong cái việc thực hiện luật giao thông đường bộ cũng như luật giao thông đường thủy trên địa bàn, để làm sao mà khi phát sóng được chương trình thì sẽ góp phần tích cực trong cái việc nâng cao nhận thức cũng như là ý thức của người dân trong việc thực hiện luật giao thông trên địa bàn huyện.
Các chương trình phát thanh dự thi của các đài truyền thanh cơ sở đã tập trung tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về an toàn giao thông, tuyên truyền về cách ứng xử văn hóa, xử lý tình huống khi tham gia giao thông, giới thiệu các mô hình an toàn giao thông, đồng thời vận động xây dựng văn hóa giao thông cho mọi người tham gia giao thông. Để có thể truyền tải nội dung về an toàn giao thông, nhiều chương trình đã có cách thể hiện hấp dẫn. Trong đó một số chương trình không chỉ đơn thuần là các tin phóng sự thông thường mà đã có sự đổi mới trong hình thức thể hiện với giọng đọc truyền cảm, có sự kết hợp của âm nhạc, tiếng động theo đúng đặc trưng của báo phát thanh. Điều này cho thấy sự công phu trong việc nghiên cứu, tìm tòi và tinh thần trách nhiệm cao, cũng như sự chuyên nghiệp của các ban biên tập truyền thanh cơ sở trong công tác tuyên truyền nói chung và tuyên truyền về an toàn giao thông nói riêng. Bà Đào Thanh Quỳnh, công chức văn hóa xã hội xã Y Can, huyện Trấn Yên nói:
Đối với địa phương xã Y Can thì được làm cái vị trí địa lý ở bên cầu của cổ phúc Y Can và có cái đoạn đường cao tốc Nội Bài chạy qua đường quốc lộ xã và đường tỉnh lộ 166, có hai tuyến đường nên cái vấn đề an toàn giao thông rất là đặt ra rất là nóng bỏng. Cái ban biên tập đài truyền thanh cơ sở thì đã họp cái ban biên tập đó lại và triển khai cái thể lệ cuộc thi và các cái nội dung trong cái cuộc thi thì chúng tôi lựa chọn là viết ra ba bài và 5 tin, trong đó thì tập trung vào những cái nội dung chủ yếu là liên quan đến xử lý nồng độ cồn, chất kích thích khi tham gia giao thông, rồi là xây dựng cái mô hình cổng trường an toàn, thân thiện và không vi phạm luật an toàn giao thông.
Ngay sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo tham gia cuộc thi của Cục Thông tin Cơ sở và Sở Thông tin và Truyền thông, các địa phương đã tổ chức họp các đơn vị chức năng ban hành văn bản triển khai đến các xã thị trấn về việc sản xuất các chương trình phát thanh tham gia cuộc thi. Nhiều địa phương đã giao cho Trung tâm Truyền thông và Văn hóa hướng dẫn và giám sát việc thực hiện các chương trình của các ban biên tập các đài cơ sở. Bà Đinh Thị Xuân Hương, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái nói.
Có thể nói đây là một cuộc thi hết sức là ý nghĩa. Không phải chỉ qua cuộc thi lần này mà chúng ta lựa chọn ra được những tác phẩm tiêu biểu để tham gia cuộc thi, mà qua cuộc thi lần này nó như một cái đợt tập huấn cao điểm cho các đài truyền thanh cơ sở để giúp các đài truyền thanh cơ sở nâng cao cái kỹ năng nghiệp vụ sản xuất chương trình phát thanh cơ sở. Đấy. Và cũng qua cái đợt thi lần này thì các đài truyền thanh cơ sở nắm bắt được tiêu chí cho một cái tác phẩm tuyên truyền về an toàn giao thông trên phát thanh nó phải đạt những tiêu chí nào.
Với đặc thù là thông tin nhanh, tiếp cận trực tiếp với người dân, truyền thanh cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Chính vì thế, những năm qua các đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn luôn duy trì chuyên mục tiếng nói từ cơ sở. Mỗi tháng một lần, các xã phường thị trấn sản xuất một chương trình phát thanh có thời lượng 15 phút để phát sóng trên đài truyền thanh huyện, thị xã và phát trên loa truyền thanh xã. Đây chính là điều kiện thuận lợi để các đơn vị tham gia cuộc thi liên hoan phát thanh tuyên truyền về an toàn giao thông. Ông Trần Việt Hải, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên nói.
Chúng tôi đã triển khai tới tất cả các xã. Thì đối với Trấn Yên thì có 21 xã thị trấn thì đều có đài truyền thanh cơ sở tham gia. Thì chúng tôi đã phân công mỗi một phóng viên phụ trách 3 đài truyền thanh cơ sở. Ngay từ lúc triển khai ban đầu, từ lúc khai thác tư liệu, rồi hướng dẫn cách biên tập, thậm chí là hướng dẫn cho đài xã phương pháp đọc. Thì thông qua đó thì chúng tôi đã chọn lựa được 10 tác phẩm, 10 tác phẩm của 10 đơn vị tham gia dự thi ở tỉnh.
Liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2021 chính là cơ hội để các cán bộ truyền thông ở cơ sở thể hiện sự sáng tạo trong các chương trình phát thanh, đồng thời giới thiệu những tác phẩm phát thanh xuất sắc tới đông đảo thính giả, từ đó nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về an toàn giao thông. Ông Nguyễn Quốc Chiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Yên Bái nói.
Chúng tôi thấy rằng là trong thời gian qua ấy, thì các đài truyền thanh cơ sở, tức là các cái đài xã phường thị trấn là hết sức tích cực và chủ động trong cái việc mà tham gia. Thế nên 173 đài, đa số trong số họ cũng đã tham gia vào cái chương trình này, và đặc biệt là ở cấp huyện, các trung tâm truyền thông văn hóa thì trên cơ sở đó thì cũng đã chọn lựa để lựa chọn được ra 92 cái chương trình tham gia vào cái vòng chung khảo. Mà chúng ta biết rằng là cán bộ truyền thanh cơ sở thì bây giờ họ rất nhiều việc, thế tuy nhiên đã dành rất nhiều cái thời gian này, thế rồi là tổ chức các chương trình, và đặc biệt là ngoài cái việc mà viết các cái tin bài thì cũng đã huy động thêm được các cái lực lượng cùng tham gia. Tôi nói ví dụ chẳng hạn như là cái tin bài thì không phải riêng của cán bộ truyền thanh cơ sở viết mà còn có cộng tác viên. Đấy. Cái thứ hai nữa là xây dựng các cái câu chuyện truyền thanh cơ sở thì cũng đều có các cái cán bộ cùng tham gia để mà diễn xuất, để thể hiện, để trở thành một câu chuyện khá sinh động. Thì tôi cho rằng là thông qua cuộc thi này có thể nói là đã đạt được những cái kết quả bước đầu, và chắc chắn rằng là với cái kinh nghiệm đã đạt được ấy, đã có trong thời gian qua, thì nếu như tổ chức các cuộc thi tiếp theo thì sẽ rất là thành công.
Mặc dù lần đầu tiên được tổ chức tại Yên Bái, nhưng cuộc thi liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về an toàn giao thông sẽ góp phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Qua đó nâng cao ý thức về chấp hành luật lệ giao thông cho người dân, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.
Phần cuối của chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi Trẻ. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Trấn Yên đã tạo đà cho phong trào thanh niên khởi nghiệp tại địa phương thêm bước phát triển, Minh chứng rõ nét cho phong trào này là ngày càng có nhiều thanh niên đam mê lập thân lập nghiệp, dám nghĩ, dám làm, đã tự mình thành lập và làm chủ doanh nghiệp hợp tác xã, phản ánh của phóng viên chuyên mục. Ngay khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh Đào Quang Hiệu ở phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đã luôn ấp ủ có thể tự mình xây dựng một mô hình phát triển kinh tế. Qua nhiều năm thử sức với nhiều lĩnh vực khác nhau, đầu năm 2021, anh Hiệu đã tập hợp nhiều thanh niên có chung sở thích thành lập hợp tác xã nông nghiệp Bảo Hưng do anh làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc có tổng vốn điều lệ là 1,5 tỷ đồng tại thôn Đồng Quýt, xã Bảo Hưng, huyện Trần Yên. Với ngành nghề kinh doanh chính là chăn nuôi lợn và sản xuất lợn giống, chăn nuôi gia cầm, nuôi trồng thủy sản và các loại hoạt động dịch vụ chăn nuôi. Để hợp tác xã hoạt động hiệu quả, anh Hiệu và các thành viên của hợp tác xã đã chủ động áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, thường xuyên cập nhật thông tin giá thức ăn gia súc gia cầm để kịp thời điều chỉnh chế độ chăm sóc. Đến nay hợp tác xã thường xuyên duy trì 60 con lợn nái, 300 con lợn thịt, 500 gà thương phẩm, 150 ba ba gai. Sự năng động sáng tạo của người giám đốc trẻ cùng sự ủng hộ của các thành viên, hợp tác xã đã trở thành đầu mối bao tiêu sản phẩm, hướng dẫn kỹ thuật cho người dân địa phương, góp phần thay đổi tư duy trong canh tác nông nghiệp và từng bước đáp ứng nhu cầu thị trường, đồng thời tạo nguồn thu nhập ổn định cho các thành viên trong hợp tác xã. Anh Đào Quang Hiệu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Bảo Hưng, huyện Trần Yên cho biết.
Mình cũng có suy nghĩ rất là lâu rồi, là muốn làm cái gì đấy về cùng với quê hương anh em trong đoàn viên thanh niên để phát triển về kinh tế. Thì năm 2019, cuối năm 2019 thì anh em trong đoàn viên thanh niên cùng với sự hướng dẫn của các chú trong ban xã cũng đã tư vấn cho mình xây dựng lên một cái hợp tác xã về chăn nuôi nè, chăn nuôi và trồng cây nông nghiệp. Thì mình đã cùng với anh em trong hợp tác xã đầu tư xây dựng chuồng trại, nuôi lợn, nuôi gà, thủy sản ba ba. Mục đích của anh em mình là làm sao để phát triển kinh tế cho từng hộ anh em trong hợp tác xã và cá nhân của gia đình. Cũng mong trong hội đoàn có thể tạo điều kiện cho anh em trong hội tác xã tiếp cận với những nguồn vốn vay ưu đãi để tiếp tục cùng phát triển cho hợp tác xã ngày một mạnh lên và cũng duy trì được đàn vật nuôi và thủy sản của anh em trong hợp tác xã.
Cùng với hợp tác xã nông nghiệp Bảo Hưng, hiện nay huyện Trấn Yên đã có 6 hợp tác xã, 5 doanh nghiệp và trên 50 tổ hợp tác do thanh niên làm chủ. Các hợp tác xã doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề như trồng cây ăn quả, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ tổng hợp, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. Với sự năng động nhạy bén trong sản xuất kinh doanh, nhiều mô hình của thành viên đã có những thành công bước đầu, tạo đà cho sự phát triển theo đúng định hướng, từ đó lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương. Tiêu biểu như Đoàn Thanh niên xã Hòa Cuông đã xây dựng nhiều mô hình lập thân lập nghiệp, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Anh Đỗ Thanh Bình, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hòa Cuông, huyện Trần Yên cho biết.
Thực hiện cái chương trình, cái kế hoạch của huyện đoàn nói chung, của đoàn xã Hòa Cuông nói riêng và cũng theo cái sự chỉ đạo định hướng của Đảng ủy, chính quyền địa phương thì cái mô hình thanh niên khởi nghiệp ở xã Hòa Cuông, chỗ nhóm sáng kiến mở xưởng gia công lắp đặt hôm kính này cũng là một cái mô hình của các đoàn viên thanh niên trong xã là một cái điển hình tiêu biểu để cho anh em đoàn viên thanh niên trong xã nói chung và một số bạn đoàn viên thanh niên ham học hỏi kinh nghiệm và ham làm phát triển kinh tế của bản thân, của gia đình thì nên học hỏi và đáng học hỏi.
Đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp, những năm qua huyện Trần Yên đã triển khai nhiều chương trình chính sách hỗ trợ thanh niên như tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên, khuyến khích thanh niên tham gia các cuộc thi sáng tạo trẻ, tạo cơ chế chính sách thông thoáng và đơn giản các thủ tục hành chính để thanh niên có thể thành lập doanh nghiệp hợp tác xã và vay vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, năm 2021, huyện đoàn Trấn Yên đã phối hợp với nhiều đơn vị hỗ trợ 15 sáng kiến dự án khởi nghiệp của thanh niên với trị giá gần 1,3 tỷ đồng. Theo đó, các mô hình khởi nghiệp của thanh niên ở 9 xã là Tân Đồng, Đào Thịnh, Hòa Cuông, Y Can, Quy Mông, Kiên Thành, Hồng Ca, Hưng Khánh và Thịnh Hưng đã được hỗ trợ trang thiết bị máy móc, con giống, vật tư đầu vào sản xuất. Sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của cấp ủy chính quyền địa phương và các cấp bộ đoàn đã giúp nhiều đoàn viên thanh niên của Trấn Yên có thêm động lực để lập thân lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương. Chị Trần Thị Vân Nga, Bí thư huyện đoàn Trấn Yên nói.
Hàng năm thì chúng tôi thường xuyên bám nắm cơ sở để biết được các cái bạn đoàn viên thanh niên mà có nhu cầu, ý chí, khát vọng vươn lên làm giàu phát triển kinh tế. Sau đó thì chúng tôi cũng đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ các bạn trong quá trình thành lập doanh nghiệp hợp tác xã. Ví dụ như có thể kết nối với các phòng ban, các cơ quan chuyên môn hỗ trợ các bạn trong quá trình làm thủ tục, thường xuyên quan tâm, động viên, chia sẻ để các bạn có ý chí, nghị lực tiếp tục theo đuổi cái quá trình phát triển kinh tế của xã hội của mình. Thế bên cạnh đó thì chúng tôi cũng kết nối với lại các cái nguồn lực để không chỉ hỗ trợ các bạn về mặt tinh thần, hồ sơ, thủ tục mà còn hỗ trợ các bạn về vật lực, ví dụ như là hỗ trợ các bạn máy móc, trang thiết bị trong cái quá trình phát triển kinh tế ở mô hình của mình. Huyện đoàn Trấn Yên chúng tôi phối hợp với lại tổ chức cứu trợ trẻ em cũng như trung tâm hỗ trợ bền vững phát triển cộng đồng các dân tộc miền núi Sudecom và trung tâm CDSH triển khai dự án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn 9 xã của huyện Trấn Yên. Thế và các cái dự án này thì đã ngoài việc hỗ trợ về mặt kỹ năng cho các bạn đoàn viên thanh niên thì còn hỗ trợ cái nguồn lực cho các bạn nguồn vốn thông qua trang thiết bị máy móc. Cái việc triển khai dự án này thì đã tạo ra cái cú hích rất lớn trong cái quá trình phát triển kinh tế của các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện.
Câu chuyện khởi nghiệp của những mô hình phát triển kinh tế hợp tác xã doanh nghiệp của thanh niên huyện Trấn Yên đã cho thấy sự năng động, sáng tạo, khát vọng của tuổi trẻ trong vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.